là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai, ngày 22 tháng 3. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận cách giữ rừng của người Mông xã Nà Hầu, huyện Văn Yên. Tiếp đó phản ánh nỗ lực trong thực hiện mục tiêu thanh toán bệnh lao của tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, 2 tháng đầu năm, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Trấn Yên đã huy động vốn đạt trên 180 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó huy động tiền gửi của nhân dân đạt 100 tỷ đồng. Cùng với đó, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Trấn Yên còn cho các thành phần kinh tế hộ sản xuất kinh doanh vay trên 780 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nâng tổng dư nợ lên hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Các chương trình tín dụng tiếp tục đã đáp ứng yêu cầu vay vốn của khách hàng, nhất là cho vay phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống dưới 1%.
Hiện có 23 dự án triển khai trên địa bàn tỉnh đang sử dụng vốn vay của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh với tổng dư nợ là 4,9 tỷ đồng, trở thành một kênh hỗ trợ vốn kịp thời cho các hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho các thành viên. Từ nguồn vốn vay của quỹ, các hợp tác xã đã đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực vận tải, chế biến nông lâm thủy sản, nông nghiệp, dịch vụ. Các dự án này đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 459 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng và nộp ngân sách trên 3 tỷ đồng. Tính đến nay, quỹ đã hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh có 64 lượt khách hàng được vay vốn với tổng số vốn quay vòng là gần 14 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, với mục đích tuyên truyền sâu rộng và nâng cao nhận thức cho nhân dân về luật phòng chống bạo lực gia đình cũng như phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương làm cơ sở nhân rộng trong toàn tỉnh. Từ năm 2008, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã triển khai thí điểm mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình tại xã Đại Phác, huyện Văn Yên. Thông qua hoạt động của câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình phát triển bền vững, ghi nhận của phóng viên thời sự. Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình phát triển bền vững thôn trung tâm xã Đại Phác, huyện Văn Yên được thành lập từ năm 2008. Đến nay đã thu hút 100 thành viên, trong đó có 53 cặp vợ chồng tham gia sinh hoạt, tham gia câu lạc bộ chị em phụ nữ và các vợ chồng được tuyên truyền nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục các giá trị đạo đức lối sống, sức khỏe sinh sản, kế hóa gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Ông Hoàng Văn Dũng, thành viên câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình xã Đại Phác, huyện Văn Yên phấn khởi nói:
Gia đình tôi cũng tham gia từ lúc thành lập câu lạc bộ gia đình chống bạo lực gia đình cho đến giờ là 12 năm. Thì tôi nói chung là vợ chồng tôi cũng là an ủi lẫn nhau về cái cuộc sống, và thứ hai cái ngày lễ hoặc là ngày Tết thì chúng tôi cũng cho rất là ủng hộ cho chị em là phong trào của những phong trào thể dục thể thao này, và cũng như ở trong gia đình cũng an ủi nhau về trong cuộc sống ạ, rất tốt ạ và cũng là hạnh phúc ạ.
Sau 13 năm hoạt động, đến nay câu lạc bộ đã trở thành ngôi nhà chung của các cặp vợ chồng và các chị em phụ nữ trong xã. Ngoài những buổi sinh hoạt định kỳ, các ngày lễ như ngày quốc tế hạnh phúc, ngày gia đình Việt Nam, câu lạc bộ đều tổ chức các hoạt động như thi tuyên truyền kiến thức phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, kỹ năng ứng xử trong gia đình, giao lưu văn hóa văn nghệ, tạo sự gắn kết giữa các cặp vợ chồng, qua đó góp phần giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình, tăng cường sự đoàn kết, tạo không khí vui vẻ trong thôn trong xã. Chị Hoàng Thị Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình xã Đại Phác, huyện Văn Yên cho biết:
Sinh hoạt câu lạc bộ thì nhiều cặp vợ chồng ấy là trước đây người ta cũng có cái mà xích mích trong gia đình ấy, thì nhưng mà khi mà đến với câu lạc bộ này người ta cũng đã hiểu được cái kỹ năng ứng xử trong gia đình, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, thế và thực hiện tốt cái kế hoạch hóa dân số và gia đình, thì đến nay thì nhiều cặp vợ chồng là đã xây dựng cho gia đình mình một gia đình bình đẳng và tiến bộ hạnh phúc. Thế và đối với câu lạc bộ là chúng tôi là sẽ tiếp tục tuyên truyền và vận động các hội viên mà chưa vào sinh hoạt câu lạc bộ, thì trong năm tới thì chúng tôi sẽ có cái kế hoạch và tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng đến sinh hoạt với câu lạc bộ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.
Đến nay câu lạc bộ đã triển khai cho 100% gia đình trong xã học tập những nội dung cơ bản của luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới, luật hôn nhân và gia đình. Vận động 100% số cặp vợ chồng là thành viên câu lạc bộ ký cam kết không để xảy ra bạo lực gia đình. Tuyên truyền vận động 100% gia đình có nhiều thế hệ chung sống cùng thực hiện. Ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu Thảo Hiền, xây dựng gia đình bền vững hạnh phúc. Đến nay tỷ lệ gia đình văn hóa của xã đạt trên 90%. Đánh giá về hoạt động của câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, chị Bế Thị Thu Trang, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đại Phát, huyện Văn Yên nói:
Em cũng đã có những cái phong trào, cái tổ chức, các cái hoạt động rất là đa dạng, phong phú. Thì hàng năm thì cũng có những cái hội thi phối hợp với lại tư pháp xã là cung cấp các cái nội dung về văn bản pháp luật để tổ chức các cái hội thi tìm hiểu về pháp luật, các cái buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, rồi là các cái trò chơi dân gian tổ chức vào ngày gia đình hạnh phúc ấy ạ. Thì đã thúc đẩy cho câu lạc bộ phát triển rất là tốt, và mong rằng là trong cái thời gian tới đây thì chúng tôi cũng sẽ là nhân rộng cái mô hình này ra.
Thời gian tới, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình phát triển bền vững xã Đại Phát sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật tới nhân dân, đồng thời nhân rộng mô hình điểm phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
3 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người chết và 40 người bị thương, tăng 6 vụ, tăng 1 người chết và 6 người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông là do dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhằm giảm tai nạn giao thông từ 5% đến 10% trong năm nay, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát trên cả đường bộ, đường thủy và đường sắt, trong đó tập trung vào các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến có lượng người và phương tiện tham gia giao thông cao. Cùng với đó, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến luật giao thông để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu, xã Nà Hầu là xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên và là nơi định cư lâu đời của các dòng họ người Mông. Dù cuộc sống còn nghèo khó, nhưng thời gian qua người Mông Nà Hầu vẫn luôn ý thức trong công tác bảo vệ rừng, để những cánh rừng nguyên sinh vẫn ngút ngàn xanh tươi và mang lại cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây.
Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu có diện tích quy hoạch 16.950 ha, trong đó khu bảo vệ nghiêm ngặt 7.250 ha, phân khu phục hồi sinh thái 9.700 ha, trải rộng trên địa bàn 4 xã, Nà Hầu, Đại Sơn, Mỏ Vàng, Phong Dụ Thượng của huyện Văn Yên. Không chỉ có hệ sinh thái đa dạng với nhiều loài động thực vật quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam, khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu còn là một trong những khu rừng phòng hộ sung yếu cho thượng nguồn của sông Hồng. Nằm trong vùng lõi của khu bảo tồn, xã Nà Hầu có trên 4.500 hectare rừng tự nhiên đặc dụng. Cả cuộc đời gắn bó với rừng, sống cùng rừng, người Mông Nà Hầu coi rừng là nguồn sống, là mái nhà che chở, là chỗ dựa tinh thần của cả cộng đồng. Trải qua hàng trăm năm chung sống với rừng, hiểu được luật rừng, đồng bào Mông Nà Hầu đặt ra những quy định về việc bảo vệ rừng và được cộng đồng tôn trọng như những luật tục. Rừng còn là nơi để người Mông Nà Hầu thực hành nghi lễ tín ngưỡng cúng rừng, cầu mong các vị thần che chở, bảo vệ và giúp họ có cuộc sống mạnh khỏe, hạnh phúc và bình yên, cho cây cối, gia súc gia cầm phát triển và cho sự trường tồn của các dòng họ. Tín ngưỡng thờ thần rừng của đồng bào Mông như một sợi dây tâm linh truyền qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, ở thôn bản nào của xã Nà Hầu cũng có một khu rừng cấm, rừng thiêng nằm ở địa thế đẹp nhất của thôn, nơi hội tụ đầy đủ linh khí của trời đất để thờ cúng thần rừng với những quy định bất khả xâm phạm. Lệ làng đã định cứ vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm, các bản làng trong xã Nà Hầu lại tụ họp về khu rừng cấm rừng thiêng của thôn bản làng trong Nà Hầu để tổ chức lễ cúng thần rừng. Những nghi thức độc đáo trang nghiêm của buổi lễ được diễn ra ở cửa rừng, nơi có nhiều cây cổ thụ lớn. Trên bàn thờ đặt dưới gốc cây lớn nhất trong rừng là lễ vật gồm một con gà trống trắng, một con gà mái đen, một con lợn đen, rượu, xôi, hương, giấy bản để dâng cúng thần rừng. Theo quy ước của bản, cúng rừng xong thì cấm rừng 3 ngày. Trong 3 ngày đó, không ai được vào rừng chặt lá xanh, đào đất, bẻ măng, lấy củi. Quy ước, hương ước của từng bản cũng quy định trong năm, các hộ dân phải bảo vệ rừng thật tốt, không được chặt cây xanh trên rừng để giữ nguồn nước. Bất cứ ai vi phạm rừng cấm đều bị xử phạt. Không quá phức tạp như các điều luật khác, luật tục của cộng đồng người Mông ở xã Nà Hầu đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao trong công tác bảo vệ rừng. Bởi vậy đến Nà Hầu, đâu đâu cũng thấy màu xanh ngút ngàn của những cánh rừng nguyên sinh vốn đã tồn tại cả trăm năm. Ông Sùng A Xà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Hầu cho biết.
theo về cái tập lệ của phong tục Mông thì là ngày xưa thì đã có cái phong tục là cúng rừng để mà giữ các cái nguồn nước, đồng thời thì là nếu mà những cái trường hợp mà cố tình đi phá lớp chiến hoặc là chặt phá những cái cây to thì ông thầy cũng gọi là làm cái phép bùa trong các cái khu vực rừng mà ông nào mà cố tình thì ông đấy sẽ là bị đau, bị ốm. Hàng năm địa phương đã tổ chức lễ hội cúng rừng, lồng ghép luôn các cái lễ hội cúng rừng này thì đúng là tuyên truyền luôn.
Với phương châm bảo vệ rừng tận gốc và xã hội hóa công tác bảo vệ rừng, Hạt Kiểm Lâm Văn Yên, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Nà Hầu đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Nà Hầu giao khoán bảo vệ trên 3.700 ha rừng tự nhiên đặc dụng cho cộng đồng các thôn trên địa bàn xã. Xã Nà Hầu đã giao cho các thôn thành lập 6 tổ nhóm bảo vệ rừng, gồm trên 120 thành viên. Thông qua đó nâng cao vai trò quyền lợi gắn với trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đây là chỗ dựa vững chắc của Hạt Kiểm Lâm Văn Yên trong công tác bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu, ngăn chặn các hành vi xâm hại đến rừng tự nhiên như khai thác gỗ, săn bắn động vật, phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với cán bộ Hạt Kiểm Lâm Văn Yên tăng cường xuống cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhân dân, tổ chức cho bà con ký cam kết các quy định bảo vệ rừng gắn với phòng cháy, chữa cháy rừng, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Ông Sùng A Xà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Hậu cho biết thêm.
Hàng năm thì xã thì xây dựng các cái kế hoạch thành lập các tổ bảo vệ rừng, xây dựng kế hoạch gửi cho các cái thôn bản, lồng ghép các cái hội nghị của thôn bản ấy tuyên truyền về các cái luật bảo vệ và phát triển rừng. Mỗi một thôn bản ấy thành lập một cái tổ nhóm, trong đó thì các cái tổ mà tự bảo vệ của các cái tổ đấy thì tổ thường xuyên nhắc nhở cho bà con nhân dân trong cái thôn bản thì không đi phá rừng và vận chuyển lâm sản, khai thác lâm sản trái phép. Trong các cái tổ thì hàng năm thì nó sẽ tự đi tuần tra kiểm tra các cái khu vực bảo vệ của các cái tổ đấy.
Với người Mông ở Nà Hầu, việc giữ rừng giống như giữ nhà của mình, nên người dân ở đây ai cũng tự bảo nhau không được phá rừng làm nương rẫy, không để người lạ vào rừng. Được hỗ trợ tiền khoán bảo vệ rừng, người dân nhắc nhở nhau bảo vệ diện tích rừng đã nhận khoán, đồng thời tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát và triển khai nhiều biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn chặn kịp thời các hành vi chặt phá, đốt rừng làm nương rẫy, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép. Chính vì vậy mà trong nhiều năm qua, diện tích rừng nguyên sinh đặc dụng trong vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu được các nhóm hộ nhận khoán bảo vệ, không bị tàn phá, không để xảy ra cháy rừng. Anh Giàng A Dìn, thành viên nhóm bảo vệ rừng thôn trung tâm xã Nà Hầu nói.
Tổ bảo vệ rừng bảo vệ tuần tra như là đi tuần tra rừng, đi xem ven nương người ta phá rừng làm nương rẫy này, hoặc là những người vận chuyển gỗ trái phép lâm sản trên địa bàn xã này để kịp thời thông báo về cho cán bộ kiểm lâm địa bàn hoặc là ủy ban nhân dân xã. Về cái công tác phòng cháy chữa cháy thì là tổ bảo vệ thường xuyên đi họp thôn bản, lồng ghép với thôn bản để họp thôn để tuyên truyền về bà con nhân dân để tránh cái tình trạng để đi phát nương làm rẫy.
Quyết tâm giữ rừng của người dân Nà Hầu đã góp phần ngăn chặn các vụ tàng trữ vận chuyển mua bán lâm sản trái phép. Những cánh rừng thiêng, rừng nguyên sinh vẫn ngút ngàn xanh và trường tồn như tập tục giữ rừng của người Mông. Đó là một nét đẹp văn hóa hết sức đáng trân trọng của những người dân sống nơi đại ngàn xanh Nà Hầu.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, lao là bệnh nguy hiểm, mức độ lây lan cao, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và sự phát triển kinh tế xã hội. Nhằm thực hiện mục tiêu chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam vào năm 2030, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tại Yên Bái, những năm qua công tác phòng chống lao được ngành y tế triển khai và duy trì tại 100% huyện, thị, thành phố. Việc quản lý cấp phát thuốc, điều trị cho bệnh nhân lao tại tuyến y tế cơ sở được đảm bảo. Cùng với đó, các đơn vị y tế từ tỉnh đến thôn bản đã xây dựng kế hoạch chủ động sàng lọc, thường xuyên rà soát những bệnh nhân nghi nhiễm lao, qua đó phát hiện kịp thời, chủ động điều trị và không để lây lan trong cộng đồng. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Lao hiện là một trong những căn bệnh nguy hiểm, dễ lây lan trong cộng đồng và nhiều khả năng dẫn đến tử vong. thực tế cho thấy nhiều người vẫn chưa nhận thức đúng về. Lao là một trong những căn bệnh nguy hiểm, dễ lây lan trong cộng đồng và nhiều khả năng dẫn đến tử vong. Thực tế cho thấy nhiều người vẫn chưa nhận thức đúng về bệnh lao. Không ít người giấu bệnh nên dẫn đến công tác phòng chống lao cộng đồng gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù bệnh có thể phòng và chữa khỏi nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng cách. Trước thực trạng đó, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, những người làm công tác phòng chống lao không ngừng nỗ lực chung tay trong công tác phòng chống bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thành Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong những năm qua, nhất là năm 2020, được sự quan tâm của Ban Giám đốc Sở Y tế cũng như chương trình chống lao quốc gia, thì Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái cũng đã có những cái bước chuyển đáng là ghi nhận. Cái nhất là đã quản lý và điều trị lao tại bệnh viện cũng như cộng đồng và quản lý và điều trị lao kháng thuốc của Yên Bái cũng như tỉnh Lào Cai. Thì trong năm 2020 thì là đơn vị bệnh viện đã khám và sàng lọc đã thu nhận được trên 300 bệnh nhân lao phổi dương tính và đưa vào quản lý và điều trị tại cộng đồng. Qua đó cùng với chương trình chống lao đã giảm được cái tỷ lệ mắc lao tại cộng đồng.
Cùng với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, sở ban ngành và người dân, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, bệnh viện chuyên khoa tuyến cao nhất trong việc phòng chống bệnh lao, đã tham mưu cho Sở Y tế chỉ đạo các tuyến thực hiện nhiều giải pháp như đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát hiện và điều trị sớm các ca bệnh khó phức tạp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao thái độ phục vụ người bệnh, nhằm phát hiện kịp thời các ca bệnh khó, bệnh nặng, hạn chế chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi đã thực hiện hơn 16.000 lam xét nghiệm đờm, phát hiện và thu nhận hơn 300 bệnh nhân lao. Bên cạnh đó, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi cũng đã phối hợp với các đơn vị y tế tuyến huyện trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều quy trình kỹ thuật chuyên môn mới trong khám, phát hiện, quản lý điều trị lao tại cộng đồng. Thường xuyên cập nhật những kỹ thuật tiên tiến trong khám, phát hiện, điều trị và dự phòng bệnh lao để áp dụng vào thực tế, phù hợp với điều kiện ở địa phương. Hiện 95% bệnh nhân lao phổi có bằng chứng vi khuẩn học mới và tái phát được điều trị khỏi, trên 90% bệnh nhân lao HIV được điều trị ARV. Đặc biệt, việc chủ động sàng lọc thường xuyên, rà soát những bệnh nhân nghi nhiễm lao được tăng cường, qua đó phát hiện kịp thời, chủ động điều trị và không để lây lan trong cộng đồng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Văn Khang, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trần Yên nói.
Công tác xét nghiệm cận lâm sàng để phòng chống lao là một khâu rất là quan trọng trong lĩnh vực phát hiện bệnh lao. Thì thời gian vừa qua thì chúng tôi đã tích cực công tác tuyên truyền trong nhân dân để nhằm phát hiện những cái lao tiềm ẩn trong cộng đồng, để hướng cho người bệnh tự chủ động đến với cơ sở y tế khám và phát hiện bệnh lao.
Công tác phòng chống lao ở cộng đồng hiện gặp nhiều khó khăn, mà nguyên nhân chính là sự hiểu biết của người dân về bệnh lao và cách phòng chống còn hạn chế. Người bị lao thường giấu bệnh do mặc cảm, sợ cộng đồng xa lánh. Thời gian điều trị dài nên không ít người bệnh không tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị, dẫn đến mắc lao kháng thuốc. Do vậy, để công tác phòng chống lao có hiệu quả, ngoài nỗ lực của ngành y tế, thì yếu tố quan trọng nhất là người dân phải có kiến thức trong việc phòng tránh, điều trị, bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình cũng như những người xung quanh. Vì vậy, để thực hiện mục tiêu thanh toán bệnh lao tại Việt Nam vào năm 2030, vai trò của y tế tuyến cơ sở là rất quan trọng. Trong thời gian qua, nhằm thực hiện công tác tránh lây lan nguồn bệnh trong cộng đồng, cán bộ trạm y tế thôn bản trên địa bàn tỉnh thường xuyên đến từng hộ gia đình, trường học tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe, tổ chức khám, thử đàm, phát thuốc điều trị miễn phí, theo dõi để bệnh nhân điều trị theo đúng phác đồ. Nhờ vậy, tỷ lệ tái phát bệnh ngày càng thấp. Nhiều năm qua không còn bệnh nhân tử vong vì bệnh lao tại cộng đồng. Bác sĩ Đỗ Thị Mai Hương, trưởng trạm y tế xã Quy Mông, huyện Trần Yên chia sẻ.
Tại thế giới phòng chống lao thì chuẩn bị tới thì chúng tôi sẽ trao băng rôn khẩu hiệu này, rồi viết bài trên loa truyền thanh này. Đấy, còn hàng tháng thì sẽ theo cái kế hoạch truyền thông, theo từng chương trình mình phải phân bổ. Thì sẽ theo từng quý mình sẽ có bài phát trên loa truyền thanh. Thứ hai là về tư vấn trực tiếp thì là tại trạm y tế. Trạm y tế mình rồi có các cái tờ rơi áp phích để tuyên truyền, rồi chúng tôi trực tiếp khám chữa bệnh thì sẽ tuyên truyền cho họ. Ví dụ như là họ đến khám hoặc là người nhà bệnh nhân đến khám thì mình hỏi, sau đó mình sẽ tư vấn cho họ để đi phát hiện. Còn y tế thôn bản thì cũng sẽ giao chủ đề theo từng tháng và giám sát tại cộng đồng, cũng sẽ phát hiện những cái triệu chứng mà đã được tập huấn để tư vấn. Trước tiên là họ sẽ đến trạm y tế để chúng tôi có chuyên môn cao hơn thì sẽ tư vấn. hoặc là lấy mẫu.
Anh Nguyễn Văn Tùng, thôn 9, xã Vi Mông, huyện Diễn Yên là một trong những bệnh nhân đang điều trị lao tại cộng đồng. Phát hiện mắc bệnh với những biểu hiện ho có đờm kéo dài trên 15 ngày, mệt mỏi sút cân, được sự hướng dẫn tư vấn của cán bộ trạm y tế xã, anh Tùng đã lên trung tâm y tế huyện Trần Yên xét nghiệm và điều trị. Sau hơn một tháng thực hiện đúng những hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe của cán bộ y tế, đến nay sức khỏe của anh đã dần hồi phục, ăn ngủ được và tăng cân trở lại. Đặc biệt, nhờ phát hiện sớm và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng tránh lây nhiễm nên các thành viên trong gia đình anh không có ai bị lây bệnh. Anh Nguyễn Văn Tùng, thôn 9, xã Quy Mông, huyện Trần Yên tâm sự.
Bác sĩ cũng dặn dò là uống thuốc, thứ nhất là uống thuốc là mình uống đúng giờ, đúng liều và đủ thời gian. Hai nữa là ăn uống là mình ngủ nghỉ ngơi là mình cách ly riêng một phòng, ăn uống riêng phòng. Tôi cũng có một cháu thì năm nay được hơn 1 tuổi 15 tháng ạ. Và thì nhất là tiếp xúc với cháu là cũng hạn chế, thứ hai là cũng luôn luôn đeo khẩu trang. Không chỉ ở nhà mà cũng nơi đông người, nhất là mình cũng hạn chế. Khi phát hiện bệnh lao thì là cũng cảm thấy hoang mang lắm, cũng biết là căn bệnh này nó thực ra là nghĩ bệnh lao nó rất nguy hiểm. Nhưng mà thì khi mà uống thuốc là mình cảm thấy uống thuốc và mình cảm thấy người nó giảm mệt mỏi đi. Thế là mình thì cảm thấy rất yên tâm mà bệnh ho có thể chữa được.
Phần lớn người mắc bệnh lao chủ yếu ở độ tuổi lao động. Bệnh không chỉ gây tổn thất cho sức khỏe con người mà còn tác động đến sự phát triển bền vững kinh tế và xã hội. Vì vậy, để công tác hoạt động phòng chống lao thời gian tới có hiệu quả, ngoài việc nâng cao chất lượng khám điều trị tại các cơ sở y tế thì cần có sự vào cuộc tích cực của y tế tuyến cơ sở, đồng thời giúp người dân nâng cao nhận thức trong việc tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn.
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, khoai sọ nương của huyện Trạm Tấu là giống khoai bản địa, cây thấp, củ tròn, vỏ mỏng, da trắng, khi luộc chín ăn dẻo và đậm. Trong những năm qua, cây khoai sọ nương đã góp phần đáng kể vào tổng sản lượng lương thực hàng năm của huyện Trạm Tấu và là cây lương thực đặc sản chỉ đứng sau lúa và ngô. Trong chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn hôm nay, ông Hà Sông Thao, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trạm Tấu sẽ hướng dẫn đến quý vị và các bạn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản khoai sọ nương Trạm Tấu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Kính thưa quý vị, thưa bà con nông dân, để trồng khoai sọ nương đạt kết quả, bà con nông dân cần quan tâm đến những nội dung sau. Một, về thời vụ và mật độ trồng. Về thời vụ, đối với cây khoai sọ nương Trạm Tấu chỉ trồng một vụ trong một năm. Thời vụ trồng tốt nhất trong năm là tháng 3 và đầu tháng 4 khi bắt đầu có mưa, đất đủ độ ẩm, thu hoạch vào trung tuần tháng 10 đến cuối tháng 11 dương lịch hàng năm. Về mật độ trồng hợp lý giúp cho quần thể ruộng khoai, nương khoai sinh trưởng phát triển tốt, năng suất cao. Tùy theo điều kiện, khí hậu, đất đai, từng nơi có thể trồng theo khoảng cách mật độ như sau: hàng cách hàng 70 cm, cây cách cây 65 cm, mật độ khoảng 22.000 cây trên ha. Và về làm đất, lên chọn đất tơi xốp, dễ thoát nước, lên luống rộng từ 1,5 đến 2 mét, trồng hai hàng trên luống đối với đất ruộng. Đối với đất lương đồi, tùy vào độ dốc để bố trí kỹ thuật, làm đất sao cho phù hợp. Đất được cày bừa kỹ hoặc có thể làm đất tối thiểu, tùy vào điều kiện, nhặt sạch cỏ dại, đào hố với kích thước từ 25 x 25 x 25 cm. 3. Về lượng phân bón và cách bón. Phân bón hợp lý cho khoai sọ nương Trạm Tấu cần phải dựa vào các điều kiện của thời kỳ sinh trưởng phát triển, tính chất đất, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu thì cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón. Lượng phân tùy vào điều kiện cụ thể, có thể bón từ 13 đến 15 tấn phân chuồng hoai mục trên 1 ha, đạm UG từ 280 đến 300 kg trên ha, sunpelen từ 420 đến 450 kg trên ha, kali từ 280 đến 300 kg trên ha, vôi bột từ 420 đến 450 kg trên ha. Về cách bón, bón lót toàn bộ phân chuồng, phân lân và vôi, bón tập trung vào hố, bón thúc lần 1 khi cây được 3 lá, bón 1 phần 2 lượng đạm, 1 phần 3 lượng phân kali, bón thúc lần 2 sau lần 1 từ 2 đến 3 tháng, bón 1 phần 2 lượng đạm, 2 phần 3 lượng kali còn lại, bón cách gốc từ 8 đến 10 cm, không bón quá sâu hoặc quá xa gốc. 4. Về trồng và chăm sóc. Thứ nhất, về phương pháp trồng. Phương pháp trồng hợp lý sẽ tạo điều kiện cho củ giống mọc mầm đều, dạng củ ít bị biến dạng. Trồng các củ con phải trồng sâu dưới mặt đất khoảng từ 5 đến 7 cm, tránh tiếp xúc trực tiếp với phân. Trồng lông củ cái mới sẽ phát triển lên trên bề mặt đất, củ ăn sẽ bị sượng. Đặt củ sau cho mầm chính hướng lên phía trên để thúc đẩy quá trình nảy mầm được thuận lợi. Về giữ ẩm, khi trồng xong cần phủ một lớp rơm rạ hay cỏ khô lên trên mặt luống. Trồng trên đất ruộng hoặc theo hàng, khoai trồng trên đất lương là tốt nhất và rất cần thiết để giữ ẩm cho củ giống mọc mầm nhanh, hạn chế cỏ dại, giúp cho cây sinh trưởng phát triển mạnh, vun gốc sau khi trồng từ 2 đến 3 tháng, cây đã mọc khỏe, vun gốc cao từ 15 đến 20 cm, rộng khoảng 40 đến 50 cm để dễ bất định mọc nhiều, tăng khả năng chống hạn cho cây, hạn chế mầm ngọn phát triển, tạo điều kiện cho cây mẹ phát triển. Phòng trừ sâu bệnh hại, để phòng một số loại sâu, trong đó có bệnh bốc xương thường phát sinh vào thời kỳ nhiệt độ cao và ẩm độ lớn, bệnh nặng cây thành dịch, luôn canh từ 3 đến 4 năm cần thay đổi cây trồng khác, chọn củ giống kháng bệnh, tránh các vết thương cơ giới ở phần trên và phần dưới của cây lúc bệnh mới phát sinh thì phun thuốc bóc đô 1% hay albin 0,2% để phòng trừ các loại sâu hại lá. Thu hoạch và bảo quản giống. Thu hoạch khi lá chuyển sang màu vàng và khô dần là lúc củ đã già, hàm lượng tinh bột khá cao, hương vị thơm ngon, có thể thu hoạch củ vụ thu hoạch chính vào trung tuần tháng 10 dương lịch. Nếu cần kéo dài thời gian cung cấp cho thị trường thì thu hoạch kéo dài đến hết cuối tháng 11 dương lịch hàng năm. Bảo quản củ giống, củ làm giống cần phải thật già mới thu hoạch. Trước khi thu hoạch cần vài ngày cần cắt lá bẹ và phía trên củ từ 2 đến 3 cm. Lúc vết cắt đã khô thì tiến hành thu hoạch. Thu hoạch củ lúc thời tiết khô ráo, thu hoạch củ lúc thời tiết khô ráo tránh củ bị thối trong thời kỳ cất giữ. Củ giống thu về để nơi thoáng mát, tốt nhất là xếp vào sàn được làm bằng tre gỗ, chọn và loại bỏ các củ bị xây sát. Nếu thấy củ thối phải nhặt riêng để tránh lây lan. Trên đây là biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản giống khoai sọ lương chạm tấu. Kính mong bà con lưu ý áp dụng thực hiện tốt, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao trong năm nay và các năm tiếp theo.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.